nó gần nhau, nó là chi chít nhà cửa đầy hết trơn, tức là cái thời rất là cực thịnh. Cho nên nghĩa là khi con người sống đến 8 vạn tuổi, tức là 80.000 tuổi á, thì con gái có 500 tuổi là lấy chồng, đến 500 tuổi mới lấy chồng. Tại vì họ sống tới 80.000 tuổi lận, cho nên nghĩa là muốn lấy chồng là phải tới 500 tuổi mới lấy chồng, chứ không phải bây giờ mới có 15 tuổi. Nó khác nhau, thì bây giờ mình sống tới 100 năm, phải không? À, bởi vì hiện tại chúng ta đang ở trong cái thế giới gọi là kiếp giảm. Cái kiếp mà gọi là sống 80.000 tuổi thì gọi là kiếp tăng, nghĩa là tột cùng của kiếp tăng tức là 80.000 tuổi, mà tột cùng của kiếp giảm là sau này còn lại có 10 tuổi thôi. Cho nên nghĩa là sau này con người ta sống tới 10 tuổi, giống như bây giờ mình nói là sống 100 năm, nhưng mà hiện tại con người mình họ tính thọ chỉ có 60 là ăn thọ rồi, 70 gọi là cái bằng nghĩa là mình gọi là cái bằng thất thập cổ lai hy. Bây giờ ai mà 70 tuổi là thấy là khá thọ rồi, là đã là gọi là sống thọ rồi. Còn 60, 61 là ăn thọ rồi, mà kêu bằng có nhiều người vừa ăn thọ xong rồi đi luôn, giống Thiện Phước vậy. 61 rồi đi luôn. Kể cả bà thân mẫu thầy cũng chỉ có 60, tức là vừa thọ cái bằng chưa kịp thọ cái là mua cái thọ luôn. Thì như vậy là mình thấy rằng hiện tại chúng ta đang ở trong kiếp giảm, cho nên con người thấy rằng bây giờ mình 30 tuổi tới 40 tuổi, 50 tuổi là 50 tuổi là overheal, tức là bắt đầu xuống dốc rồi. Nhưng mà hồi trước kia và bây giờ có một số người họ có thể sống tới 100 mấy chục tuổi, có nghĩa là họ đã còn giữ lại cái thời của kiếp tăng. Nhưng mà không biết rằng sau này mình có con đường luân hồi mình có trở lại chăng. Nhưng mà nếu con đường luân hồi mình trở lại thì có thể sau này cái thời gian giảm làm rồi con người tới cao nhất là sống tới 50 tuổi thôi. Rồi sau một thời gian cả một vài trăm năm vậy, con người sẽ từ 50 tuổi xuống còn có 30 tuổi là cái bằng tối cao. À, và đến lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi khác nhau. Nhưng mà ở đây trong này nói rằng con người sống đến 500 tuổi thì con gái 500 tuổi mới lấy chồng. Này đàm di, khi con người sống đến 8 vạn tuổi đó thì chỉ có không có bệnh. Chỉ có các bệnh là gì? Các bệnh là đại tiện, tiểu tiện, nghĩa là lòng dục, ăn uống, già, chỉ có chừng đó bệnh thôi. À, nó sướng như bây giờ thì mình đủ thứ bệnh, nào là máu cao, nào là tiểu đường, nào là ung thư. Nhưng mà trong cái thời đại mà con người sống tới 80.000 tuổi đó thì chỉ có nghĩa là 4 cái bệnh mà gọi là bệnh phải có thôi, chẳng hạn như là cái bằng đại tiện, tiểu tiện, lòng dục, rồi nữa là ăn già, vậy thôi. Khác nhau là vậy đó. Đây là trong kinh nói. Cho nên khi mà trong thời đó có một cái vị vua tên là cái bằng Cao La Bà, cái vị đó rất là thông minh trí tuệ, gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Ngài có đủ tất cả các tài năng, có voi báo, ngựa báo, xe báo, có sư tử báo, có những cái đoàn quân rất lớn. Và nói rằng trong quốc gia đó nó có một cái cây tên là Thiện Tụ Ni Câu Loại Vương, tên của cái cây đó là vậy. Giống như bây giờ mình nói rằng nó là cây sồi, cây sao, cây nữa là lì hy, cây gì á, nó giống như một loại cây vậy. Nhưng mà cái cây này rất là lớn. Bây giờ khi cái cây này á, nó lớn vậy á, nó có 5 cành. Cành thứ nhất á, nó có trái á, để dành cho vua và hoàng hậu ăn. Cành thứ nhì á, nó dành cho thái tử và các quan ăn. Cành thứ ba nó dùng cho các nhân dân trong nước ăn. Cành thứ tư dành cho sa môn phạm trí ăn. Và cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Tức là cái cây này nó có 5 cái cành vậy. Mỗi cành nó có trái á, và cái trái nó rất là lớn, gọi là cái trái của nó là trong này nói là bằng 2 cái bình thăng. Không biết 2 cái bình thăng là cái gì, bây giờ thầy cũng không tưởng tượng được cái bình thăng nó là sao. Chắc bằng cái chuông hay sao, không biết được. Cái từ ở trong kinh nói thì mình chỉ dịch ra thôi, nghĩa là lớn bằng 2 cái bình thăng. Mùi vị nó như là mùi vị mật nguyên chất. Cho nên khi mà cái quả của Thiện Tụ Ni Câu Loại này á, gọi là Ni Câu Loại Thảo Vương này, khi mà nó có trái rồi đó thì nữa là mọi người có thể là đến mà ăn mà rất là no và rất là ngon. Nhưng mà một hôm nọ có một cái người nữa là đói khát gầy còm, nhan sắc tiều tụy á, đến muốn được ăn quả. Người đến cái cây đó xong rồi nữa là ăn quả xong rồi bẻ cành cây rồi hái quả đem về. Tức là nữa là thường thường người ta chỉ đến đó nữa là ăn no rồi đi, còn cái ông này ông ăn xong rồi nữa là ông hái cành cây rồi bẻ gãy cành cây rồi đem về, đem một số về nữa. Giống như mình nói nữa là đến rồi nữa là sau khi ăn xong rồi nữa là gom một mớ bỏ vô túi nữa rồi đi về. Chứ không phải là chỉ có đứng đến từng người đến ăn xong rồi đi, không phải vậy. Cho nên bây giờ trên cây đó có một cái vị thần, mình gọi là một vị trời á, nương ở trên cây đó, mình gọi là thọ thần á. Nên mình gọi là cái cây nào mà lớn là có thọ thần. Bởi vậy trong luật tỳ kheo đó các vị biết là không cho mình đốn những cây lớn. Nếu mình đốn những cây lớn là mình có thể bị thọ thần, họ có thể là bẻ cổ mình chết. Và nếu mà ví dụ mình nói là trong chùa mà có một cái cây khoảng chừng 100 năm, 200 năm trở lên á, là mình không được đụng tới. Nếu mà mình đốn phá nó là mình có thể bị bệnh, và mình có thể bị nữa là cái lực của vị thần trên cây đó làm cho mình bị đau khổ, bị nữa là tai nạn. Giống như mình ở một cái nhà lớn vậy là không ai đụng tới mình nữa. Nếu mà ai phá nhà mình nữa thì duyên là mình có quyền lực, mình có thể hại người đó chết. Cho nên nữa là cái vị thần này hay gọi là vị trời nương lên cây này đó, ổng mới nghĩ rằng tại sao lạ thay cái người này nữa là vô ân không biết báo đáp. Nó đã ăn rồi mà còn bẻ cành cây rồi còn mang về nữa. Cho nên nghĩa là ta mong cho cây này đó là không có quả, không có thanh quả nữa, cái cây mà không còn quả nữa. Cho nên nghĩa là do cái ước muốn của cái vị thần này, cho nên cái cây đó bắt đầu nó không có thanh quả, nó không có trái nữa. Và một hôm khác cũng có một cái người đến, nghĩa là họ đến để họ đợi cái cây đó nghĩa là có trái để họ ăn, thì họ đến không có, cho nên họ mới về họ tâu với cái vị vua Cao Bà La rằng đó là: thưa đại vương, thưa thiên vương, ngài là một cái người có trí thông minh, có thần thông, nhưng mà cái cây của ngài bây giờ không có trái nữa, bây giờ làm sao? Thì bây giờ cái vị vua này đó mới nghĩa là trong khoảnh khắc, cho nên nghĩa là dùng thần lực mình bay lên cái cung trời của tam thập tam thiên, tức là cái trời mình là trời thứ 33, là của vị trời Đế Thích đó, mới thưa rằng đó là: thưa thiên chủ, hay là mình gọi là câu dịch đó, là cái cây của chúng tôi, tức là cây dưới cỏ Diêm Bồ Đề này bây giờ nó không có trái nữa, tại vì sao? Thì cái vị thiên chủ này á, cùng với cái vị nữa là chuyển luân thánh vương nữa là Cao Ba La này trở lại cái chốn trần gian và tìm hiểu được biết rằng nguyên nhân mà cái cây này nữa là bị nữa là không có trái là do một cái vị thần ở trên cây đó nữa là muốn rằng nó không có trái để trừng phạt cái người vô ơn đến ăn rồi bẻ phá mà không đáp ơn. Cho nên cái vị Đế Thích này nữa là thấy vậy mới giận dữ, cho nên mới nữa là thử, không phải giận dữ nhưng mới dùng thần lực đó làm cho nữa là gió và bão lụt đến, cho nên tróc cái cây lớn đi. Và khi mà cái cây này nó lớn, nó tróc đi rồi, nó không còn sống được nữa, thì lúc đó cái vị trời ở trên cây đó cũng bị không có chỗ ở nữa. Cho nên cái vị trời này á nữa là sầu thương buồn khổ khóc lóc mới đến trước mặt của thiên Đế Thích và thưa rằng: thưa thiên chủ, nghĩa là nên biết rằng nước lớn, gió bão và mưa to, cây thiện trụ ni câu loại thọ vương đã bị tróc gốc ngã đổ, cho nên tôi không có chỗ ở nữa. Bây giờ thiên đế thích mới hỏi vị thần kia rằng: ông là thọ thiên, trụ thọ thiên pháp, mà tại sao để nước lớn, gió mạnh, mưa to làm cây thiện trụ này, cây thiện trụ ni câu loại thọ vương bị tróc gốc, bị ngã đổ? Tức là hỏi rằng ông là cái người ở trên cây đó, ông là cái người chủ trên cây đó, thì tại sao ông không có trụ trên cái pháp nữa là gọi là thọ thiên pháp mà lẽ cho cây nó bị ngã đổ? Cái câu hỏi này nó giống như câu hỏi của Đức Phật nói cái vị tỳ kheo Đàm Di rằng: ông là cái thầy tỳ kheo, ông là Sa Môn, tại sao ông không trụ pháp của Sa Môn mà để bị người ta đuổi? Thì cái câu hỏi này cũng giống như cái câu hỏi mà Đế Thích hỏi cái vị trời này, hỏi rằng tại sao là ông là thọ thiên, trụ thọ thiên pháp mà lại để cho cây bị đổ ngã đó. Thì bây giờ cái vị này nói rằng: vị thiên này thưa rằng, thưa thiên chủ, làm thế nào để gọi là thọ pháp thiên, trụ thọ thiên? Tức là giống như là làm thế nào để là cái pháp mà cái bằng